Y thống Giang Sơn, chương 143, thuật mở khí quản phần đầu. Góc truyện audio.com, Lý Hương Chi bị nghẹt thở và đã lâm vào hôn mê nên không cần tiến hành gây tê. Tình huống vô cùng cấp bách, thời gian không cho phép Hồ Tiểu Thiên ung dung tiến hành phương pháp mở khí quản. Hắn nhanh chóng quyết định đầu tiên tiến hành giải phẫu mở màng nhẫn giáp cho bệnh nhân để trước tiên giảm bớt sự khó thở rồi sẽ tiến hành phẫu. Thuật mở khí quản, màng nhẫn giáp là phần thành khí quản nằm ở phần dưới sụn giáp và ở trên cuống họng. Do nằm giữa hai khối xương sụn nên phần thành này khá lớn. Hơn nữa mạch máu, dây thần kinh đi chỗ này ít nên khi cắt ra sẽ không gây chảy máu nhiều và tổn thương sâu. Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng đeo khẩu trang tự chế vào rồi lấy dao giải phẫu. Xác định chính xác vị trí xong, lưỡi dao cắt vào phần da ở cổ Lý Hương Chi. Xung quanh vang lên từng trận kêu la hoảng sợ. Mấy người phụ nữ thân thích yếu vía sợ tới mức phải ngoảnh mặt đi. Bởi vì nóng lòng muốn cứu người nên vừa rồi Hồ Tiểu Thiên đã quên mất dọn dẹp không gian. Dẫu hắn đang cứu người nhưng động tác này lại là lấy dao cắt cổ nên đa số mọi người đều nghĩ rằng Hồ Tiểu Thiên căn bản là đang mưu sát rồi. Thậm chí đã có người hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Vạn Bá Bình dù sao cũng đã có kinh nghiệm chấn động về chuyện Hồ Tiểu Thiên mở sọ con mình nên giờ Hồ Tiểu Thiên có cắt cổ con dâu ngay trước mắt thì lão cũng có chút khả năng thừa nhận. Ít nhất lão biết rõ Hồ Tiểu Thiên đang cứu người chứ không phải giết người. Khi màng nhẫn giáp bệnh nhân lộ ra, Hồ Tiểu Thiên dùng dao cắt ngang mở ra màng nhẫn giáp. Lấy kéo kẹp mạch đầu cong từ trong dương ra mở rộng miệng vết cắt rồi dùng một đoạn cuống lau đã được khử trùng sẵn trước cắm vào trong đó. Động tác của Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng dứt khoát. Sau khi cọng lau cắm vào, tình trạng hít thở không thông của Lý Hương Chi lập tức có thuyên giảm. Khi tỉnh lại, cô ta trợn to hai mắt. Ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi khôn cùng. Hồ Tiểu Thiên an ủi cô ta. Không có việc gì, đừng hoảng sợ, cô tuyệt đối không nên cử động. Tiếp theo tôi sẽ giúp cô lấy dị vật trong cổ họng ra. Dưới sự an ủi của Hồ Tiểu Thiên, Lý Hương Chi dần dần chấn định lại. Giải phẫu mở khí quản thông thường đối với vị tiến sĩ y khoa Hồ Tiểu Thiên này là dạng tiểu phẫu nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. Có điều ở cái thời đại này không thể nghi ngờ lại là hành vi kinh thế hãi tục. Tính cách cương quyết bướng bỉnh khiến Hồ Tiểu Thiên rất ít để ý tới ánh mắt của người xung quanh. Có điều sau khi tới đây, hắn đã dần học được cách xem thời xét thế mà thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng thời điểm hắn chuyên tâm vùi đầu cứu người bệnh thì sẽ xem nhẹ những thứ khác. Giải phẫu dọc theo cổ. Mở ra làn da và mô liên kết từ phần dưới xương sụn giáp kéo đến phần trên xương ức. Sau đó dùng kéo kẹp phanh giữa các tuyến cơ ức móng và cơ ức giáp ra để lộ ra phần tuyến giáp. Tuyến giáp của Lý Hương Chi có kết cấu sinh học khá lớn nên phải tiến hành chia tách bộ phận ở mé dưới. Sau đó mới đẩy eo tuyến giáp lên trên để có thể làm lộ ra khí quản. Trong dương có chuẩn bị sẵn banh móc. Việc hỗ trợ dùng banh móc này không tránh đi đâu được đã rơi vào tay Chu Văn Cử. Tuy Chu Văn Cử và Hồ Tiểu Thiên mới rồi đã trải qua một trận cãi vã kịch liệt nhưng trong cả quá trình cấp cứu lão tỏ ra vô cùng phối hợp. Hồ Tiểu Thiên dặn lão hai cái banh dùng dứt nhất định phải đều đặn vừa phải để cho tầm nhìn giải phẫu của mình luôn giữ ở giữa. Trong quá trình giải phẫu, Hồ Tiểu Thiên vài lần dùng ngón tay tìm kiếm sụn nhẫn và khí quản. Xác định vẫn giữ nguyên vị trí ở chính giữa. Đừng nhìn ngày thường Hồ Tiểu Thiên linh ta linh tinh bất cần đời nhưng một khi tiến vào trạng thái giải phẫu sẽ hết sức chăm chú. Cẩn thận tỉ mỉ, sau khi xác định vị trí của khí quản, hắn đặt dao vào vòng khí quản thứ ba, dùng dao rất cẩn thận để tránh đâm thủng vách sau khí quản và vách trước thực quản. Bởi đã có kinh nghiệm về cứu chữa Vạn Đình Thịnh lần trước nên hôm nay gia đình Vạn Phủ đặt đèn rất đúng chỗ. Lợi dụng vài mặt gương đồng để ánh sáng tụ tập ở bộ phận được phẫu thuật. Hồ Tiểu Thiên rất dễ dàng phát hiện ra khối thịt bò tắc trong khí quản. Hắn dùng kéo kẹp kẹp lấy nó. Miếng thịt bò này lớn cỡ ngón tay cái. Lý Hương Chi do lúc ăn cơm không tập trung nên đã nuốt nhầm vào trong khí quản gây ra tắc nghẽn. Nếu như không cứu kịp chỉ sợ giờ đã chết rồi. Giải quyết xong cơ bản vấn đề tắc nghẽn khí quản thì xử lý khâu lại sau đó tương đối đơn giản. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn để nguyên ống thông khí quản. Nếu là như trước đây thì Hồ Tiểu Thiên sẽ còn phải lo lắng các vấn đề về biến chứng sau giải phẫu. Thế nhưng hắn phát hiện ra rằng ở thế giới này không biết do vấn đề thể chất hay do vi khuẩn gây bệnh ít hơn xã hội hiện đại nhiều nên mấy trường hợp giải phẫu hắn đã tiến hành không có xảy ra hiện tượng nhiễm trùng. Phải nói khả năng đầu lớn hơn, ở đây khả năng tự hồi phục của cơ thể con người đều cao phi thường. Hồ Tiểu Thiên dặn dò cẩn thận nhóm bà mụ, hầu gái chăm sóc Lý Hương Chi một hồi. Nói cho bọn họ biết một ít kiến thức cơ bản, dù sao đám người này cũng đều có kinh nghiệm hộ lý lão hai vạn gia nên bắt tay vào cũng chẳng gặp khó khăn. Cứ bận bịu như thế, màn đêm đã muốn buông rèm, Chu Văn Cử vẫn đứng đó lắng nghe Hồ Tiểu Thiên truyền thụ kiến thức hộ lý cho các bà mụ. Hầu gái, lão càng nghe càng thấy xấu hổ, càng nghe càng thấy giật mình. Tận mắt nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cứu Lý Hương Chi từ bên bờ sống chết trở về xong. Lão thán phục từ đáy lòng, nếu đổi lại là lão thì khẳng định Lý Hương Chi đã chết rồi. Thực tế ra Chu Văn Cử cũng không phải hạng lừa đảo mua danh gì. Tên tuổi thần y đệ nhất Tây Xuyên cũng không phải là bịa. Sống ngừa được ông cứu chữa nhiều vô kể nhưng kiến thức ngoại khoa của ông ít đến đáng thương. Trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ có người tận mắt thấy toàn bộ quá trình giải phẫu của Hồ Tiểu Thiên mới hiểu rõ được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Núi cao còn có núi cao khác. Lúc Hồ Tiểu Thiên đi rửa tay, Chu Văn Cử cũng tiến đến rửa. Ánh mắt hai người gặp nhau đã không còn ý thù địch như lúc trước. Chu Văn Cử mím môi, lấy hết dũng khí nói. Hồ Đại Nhân, vừa rồi lời nói và hành động của Chu Mỗ không ra gì. Nếu như có đắc tội xin rộng lòng tha thứ, với thân phận, địa vị của Chu Văn Cử mà có thể chủ động xin lỗi một kẻ vãn bối quả đúng là không dễ. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải dạng bụng dạ hẹp hòi, dù rằng vừa rồi ganh đấu với Chu Văn Cử một trận ra trò nhưng nhìn đến dáng vẻ cúi đầu. Chủ động lấy lòng mình của người ta, hắn liền quên sạch sự bất mãn lúc nãy. Hắn cười nói. Chu tiên sinh đừng có trách tôi mới phải. Tại hạ tuổi trẻ bồng bột, lời nói và hành động không ra gì phải là tôi mới đúng chứ. Chu Văn Cử có phần xúc động nói. Hồ Đại Nhân, Chu Mỗ làm nghề y mấy thập niên cũng chưa bao giờ thấy qua phương pháp cứu người tuyệt diệu như thế. Xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn, phương pháp chữa trị vừa rồi của Hồ Đại Nhân tên là gì vậy? Dù Chu Văn Cử tự cho rằng mình giỏi nhưng đối với người có bản lĩnh thực như hắn rất bội phục. Không ngại hạ mình thỉnh giáo, thái độ trở nên khiêm tốn rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên nói, sư môn tôi gọi nó là giải phẫu. Giải phẫu, Chu Văn Cử lặng yên nhấm nháp lấy từ ngữ mới lạ chưa bao giờ nghe qua này. Lúc này, Vạn Bá Bình lại đây gọi hai người ăn cơm. Nếu như lúc trước lời nói của Chu Văn Cử đã khiến Vạn Bá Bình dao động lòng tin với Hồ Tiểu Thiên. Nhưng con dâu cả đột nhiên gặp bất trắc, may mắn có Hồ Tiểu Thiên ra tay cứu chữa. Lần ra tay này của Hồ Tiểu Thiên đã khiến sự nghi ngờ trong lòng Vạn Bá Bình hoàn toàn biến mất. Y thuật của Hồ Tiểu Thiên trong cảm nhận của lão đã gần như thần thoại rồi. Tuy rằng lão không hiểu gì về y thuật nhưng tình huống vừa rồi lão đều thấy được hết. Chu Văn Cử có danh xưng thần y đệ nhất Tây Xuyên cũng bó tay hết cách. Chính nhờ Hồ Tiểu Thiên đứng ra mới cứu được con dâu lão. Ai cao ai thấp, trong lòng lão tất nhiên có một phán đoán sơ bộ rồi. Đổi lại là lúc trước sẽ không ai nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên và Chu Văn Cử có thể ngồi cùng một chỗ ăn uống. Nhưng mà trên đời này có quá nhiều thứ không tưởng được. Lúc nâng chén chúc với Chu Văn Cử. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, tôi mới nói rồi đấy, trên đời này mọi sự mọi vật mỗi giây mỗi khắc đều không ngừng biến hóa. Vừa rồi khi tôi và ông tranh cãi kịch liệt, chúng ta đều sẽ không ngờ rằng một canh giờ sau đó lại có thể cùng ngồi đây nâng ly trò chuyện vui vẻ nhỉ. Chu Văn Cử lộ ra vẻ hổ thẹn, Hồ đại nhân vẫn để bụng chuyện vừa rồi ư, Chu mỗ mượn chén rượu này để tạ lỗi với Hồ đại nhân vậy. Hồ Tiểu Thiên cười nói, đâu có, đâu có, Chu tiên sinh nói như vậy khiến cho tôi xấu hổ, vãn bối tuyệt không có ý mang thù gì, mới rồi chúng ta là tranh cãi về học thuật, là tranh đấu của quân tử, nhận thức bất đồng mà thôi, cũng không phải thù hận cá nhân gì, không phải trong mắt Chu tiên sinh tôi hẹp hòi như thế chứ. Chu Văn Cử cười nói, nếu ngài không để bụng vừa rồi tôi nói năng thô lỗ mạo phạm thì tôi cũng sẽ không bảo ngài nhỏ nhen đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau cùng cười ha hả, với tư cách chủ nhà, vạn bá bình thong dong đến sau. Cũng không phải lão cố tình chậm tiếp đãi hai vị khách quý này mà bởi vì chuyện trong nhà thật sự quá nhiều. Vạn bá bình vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài trời sấm sét ầm ầm. Bắt đầu mưa nhưng mưa không lớn lắm. Hiện giờ điều Hồ Tiểu Thiên lo lắng nhất là mưa lớn. Chỉ cần mưa không lớn thì sẽ không đe dọa đến đê dọc sông Tế Hà. Bên đó có Liễu Khoát Hải trấn giữ sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Huống hồ hắn biết rõ chỗ mình tới. Nếu có tình huống khẩn cấp gì sẽ lập tức tới đây thông báo ngay. Dù con dâu đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng khuôn mặt Vạn Bá Bình trông vẫn đầy sầu lo. Lần lượt mời Hồ Tiểu Thiên và Chu Văn Cử hai chén xong. Lão thở dài nói, Hồ đại nhân, thực không dám giấu giếm. Chín cái lư hương tối qua ngài bố trí đã bị quật ngã mất sáu rồi. Hồ Tiểu Thiên cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao Chu Văn Cử đang ở bên cạnh mình. Tuy tiếp xúc với Chu Văn Cử không lâu nhưng hắn có thể nhìn ra được lão không phải người xấu. Làm người ẩn oán rõ ràng. Thẳng thắn chính trực, hơn nữa người này chắc hẳn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Kiến thức lại uyên bác, tìm hiểu rất sâu về phương diện phong thủy, nếu như mình nói láo bừa bãi không chừng lại nổ ra một trận tranh cãi. Vạn Bá Bình nói, Hồ đại nhân, lão sợ Hồ Tiểu Thiên đã quên chuyện chín đỉnh trấn tà. Hồ Tiểu Thiên cười nhạt nói, chuyện này chút nữa ta sẽ qua xem thử. Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên không muốn đề cập chuyện này thì chỉ có thể đè suy nghĩ muốn nói ra xuống. Hồ Tiểu Thiên một là ngại có Chu Văn Cử ở đây nhưng còn có một nguyên nhân là muốn nhân cơ hội này làm khó dễ con cáo già Vạn Bá Bình này. Vừa rồi lão tin vào lời Chu Văn Cử mà hoài nghi mình. Giờ lại mặt dày mày dạn muốn xin mình giúp đỡ, mà phí phẫu thuật cho con dâu lão một xu cũng chưa có đây này. Bấy giờ vừa lúc Vạn Trường Xuân lại đây mời Vạn Bá Bình đi qua. Nói Vạn phu nhân tìm lão có việc, Vạn Bá Bình chào hai người một tiếng rồi đứng dậy vội vàng đi. Cách chương.